Maria, khi chư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 273 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Tình Yêu. Phỏng vấn Linh Mục Phạm Ngọc Quang tại Vinh, Việt Nam. Thông báo, thư tín, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, các con hãy sống bình an. Mẹ hằng ở bên các con, mẹ đang huấn luyện, kiện cường, hướng dẫn và bênh vực các con. Các con hãy giữ kỹ trong lòng lời mời gọi sống thân tình với mẹ. Đó là hạt ngọc trai quý báu. Các con đừng ngừng bước vì những cạm bẫy của kẻ thù. Lúc này kẻ thù mẹ đang hoạt động ráo riết vì nó thấy rằng cuộc thất bại của nó đã gần kề. Vì thế, các con là những tia sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ. Các con là ánh sáng của một bà mẹ muốn đem tất cả các con về với Chúa Giêsu để tình yêu thiêng liêng nhân từ của người cứu vớt. Trong thời đại này, mẹ xin các con hãy soi sáng khắp nơi trên trái đất. Như thế nhờ các con, mẹ có thể đổi thời gian đau đớn này thành một kỷ nguyên mới mà mỗi ngày mẹ đang thiết lập trong trái tim vẹn sạch mẹ cho các con.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày về tình yêu do Lang Thang Chiều Tím sưu tầm, được trích trong linhthao.com. Lần kia, có một thanh niên nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, anh ta đến thăm viếng một tu sĩ nổi tiếng là Thánh Thiện. Anh hỏi vị tu sĩ, "Thầy có tin tưởng vào Thiên Chúa không?" Vị tu sĩ đáp, "Có chứ." Người thanh niên hỏi, "Dựa vào chứng cứ nào mà thầy tin được?" Vị tu sĩ đáp, "Ta tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì ta biết người. Mỗi ngày, ta đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta." Người thanh niên hỏi, "Nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra được?" Vị tu sĩ trả lời, "Khi biết sống yêu thương, thì chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa, và nỗi nghi ngờ tan biến, giống như làn sương buổi sáng bị tan biến trước ánh nắng mặt trời vậy." Người thanh niên suy nghĩ về câu nói này trong giây lát, rồi thắc mắc, "Làm thế nào để con có thể đạt được niềm tin chắc chắn này?" Vị tu sĩ đáp: bằng cách hành động theo tình yêu, con hãy cố gắng yêu thương những người đồng loại, yêu thương họ một cách tích cực và không ngừng. Trong khi con học hỏi được cách càng ngày càng yêu thương hơn, thì con sẽ càng ngày càng trở nên tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự bất tử của linh hồn. Điều này đã được thử nghiệm. Đây là đường lối đúng đắn. Vị tu sĩ chỉ phản ánh lại những lời nói của Thánh Gioan. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là điều kiện đầu tiên để thực sự hiểu biết về cuộc sống, và đặc biệt là hiểu biết về Thiên Chúa. Như cha Josima nói trong cuốn sách Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky: bạn phải yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, toàn bộ thế giới của người và mỗi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự. Van Gogh đã nói một câu tương tự: cách thức tốt nhất để nhận biết Thiên Chúa là yêu thương nhiều thứ. Hãy yêu thương bạn bè, vợ con, và bạn sẽ được đi trên đường lối đúng đắn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Tình yêu là người giáo viên tốt nhất mà chúng ta có. Nhưng tình yêu không đạt được sự hòa hợp riêng của nó. Người ta phải trả giá đắt cho tình yêu. Tình yêu thường đòi hỏi nhiều năm tháng kiên trì qua những công việc lặt vặt, trước khi người ta có thể đạt được khả năng biết yêu thương. Có một khoảng cách lớn giữa việc nhận biết Thiên Chúa và yêu mến người. Không biết yêu mến có nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta biết yêu mến, thì khoảng cách này được lấp đầy. Biết yêu mến có nghĩa là biết Thiên Chúa. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa. Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tình yêu. Sự nhận biết không phải là chứng tỏ hoặc giải nghĩa. Ghen ghét là điều tồi tệ. Ghét bất cứ thứ gì cũng đều là xấu xa cả. Thật là điều tốt đẹp khi yêu mến tất cả mọi sự, ngay cả một bụi hoa hồng. Đối với tôi hài lòng được trở thành một người làm vườn, một người biết yêu quý những cây cỏ của mình. Trích lời của Van Gogh. Bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên ngay từ bẩm sinh, mỗi người chúng ta đều có khả năng biết yêu thương. Tuy nhiên, để được như vậy, trái tim phải ngay thẳng. Nếu chỉ có được một trái tim ngay thẳng, thì chúng ta có thể hiến tặng nhiều hơn nữa. Nhưng than ôi, nhiều khi trái tim con người lại thờ ơ lạnh lẽo, đôi khi còn trống rỗng, tan vỡ nữa. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Tất cả điều đó nói lên rằng chúng ta có một trái tim bằng máu thịt, chứ không phải là bằng đá. Nhưng chúng ta phải chữa lành những vết thương của trái tim, để có khả năng tạo ra được những hoa quả của tình yêu. Khi chúng ta biết yêu thương, thì hình ảnh của Thiên Chúa đạt mức độ tươi đẹp nhất và rạng ngời nhất nơi chúng ta. Lạy Thiên Chúa tình yêu, con biết tình yêu Ngài đòi hỏi không chỉ dừng lại nơi gia đình, bạn bè, những người thân quen hiền lành dễ thương, mà trải rộng ra thế giới bên ngoài đến những người xa lạ, nghèo khó, những người khâu có, khó ưa, những kẻ thương không dễ, và hơn nữa là yêu chính kẻ thù mình. Thật không dễ để thực hiện điều này trong cuộc sống. Yêu thì khổ, không yêu thì không biết Thiên Chúa. Xin cho con sự khôn ngoan để biết chọn lựa. Thà khổ, thà lỗ, còn hơn sự thiệt thòi không biết Thiên Chúa. Con không làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Xin hãy ở bên con để dạy con học một chữ yêu.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ được hân hạnh đón chào linh mục Phạm Ngọc Quang tại nhà thờ xứ Yên Hòa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam. Con xin cảm ơn cha. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả về những mục vụ của cha như thế nào để cho quý vị có thể hiểu rõ về giáo xứ của cha đó ạ.
Thưa chị Kim Hà và kính thưa quý thính giả của Giờ Của Mẹ, rất là may mắn tôi được đến gặp chị Kim Hà, và qua chị Kim Hà xin được gửi đến quý thính giả lời chào chúc trong năm mới. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho quý thính giả cả phần xác lẫn phần hồn. Và sau đây xin được qua Giờ Của Mẹ nói với quý thính giả một đôi nét về giáo xứ mà tôi đang phụ trách, là giáo xứ Yên Hòa, giáo phận Vinh, Việt Nam. Tôi tổ chức năm ngày 28 tháng 6 năm 2004, và sau 3 tháng bề trên giáo phận giao cho quản trị một giáo xứ với hơn 5.000 giáo dân ở 4 xã và chia thành 5 hò đạo, trải dài trên 40 km2 phía bắc của địa phận Vinh, giáp Thanh Hóa. Cuộc sống của dân ở nơi đây rất là nghèo khổ, nghề nghiệp chủ yếu của họ là trồng ngô, khoai, sắn, và nhiều người đi rừng đốn than đốn củi, hay là đêm đêm đi mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày. Bởi thế bố mẹ rất là nghèo, phần lớn con em ở đây đều thất học. Ngoài ra tôi còn phụ trách một trại phong cùi Quỳnh Lập và hơn 300 giáo bệnh nhân, trong đó có gần 100 người là công giáo. Hàng tuần tôi phải xuống mục vụ cho họ, và thấy cái cảnh dân mà tôi phụ trách quá nghèo nàn lạc hậu như thế, con em của họ lại thất học, không có nghề nghiệp gì để kiếm sống, cuộc sống vất vả không chút tương lai, lại bị người xấu lợi dụng. Ước mơ của tôi hiện tại là mở một lớp dạy nghề nghề may công nghiệp và dân dụng để đào tạo cho giới trẻ, nhất là các em nữ con nhà nghèo và con cái của người cùi, để các em không rơi vào tay những người vô lương tâm. Như quý vị đã biết, họ lợi dụng các em nữ tâm hồn trong sạch, ngây thơ và ít học, để dụ lên thành phố, rồi đưa vào các tụ điểm ăn chơi, rồi bán sang nước ngoài, bán sang Đài Loan, Campuchia, như quý vị đã thấy qua sự của cha Nguyễn Văn Hùng ở Đài Loan. Tôi ước mơ mở trường đó để dạy nghề may cho các em, và sau khoảng 8 tháng thì các em có thể làm được nghề may. Xin được sự giúp đỡ của quý độc giả, quý thính giả của Đài Giờ Của Mẹ để tôi có thể làm việc bổn phần một linh mục đối với dân nghèo của tôi.
Con xin cảm ơn cha. Thưa cha, nếu mà bây giờ bà con muốn giúp về người cùi đó thì giúp như thế nào theo ý cha, và giúp các em mà để giữ các em lại, các em gái lại ở lại quê nhà thay vì đi vào Sài Gòn để mà bị bán vào những cái động mãi dâm đó cha, thì cha muốn quý ân nhân cụ thể giúp như thế nào ạ?
Thưa chị Kim Hà và thưa quý ân nhân, qua Đài Giờ Của Mẹ xin quý ân nhân cứ trực tiếp với chị Kim Hà, và qua chị Kim Hà thì tôi sẽ liên lạc với chị để được sự giúp đỡ. Bởi vì tôi vừa đưa ra xứ của tôi 8 sơ và thành lập một di dòng Mến Thánh Giá ở đó để lo cho người nghèo, lo cho người cùi. Cho nên qua chị Kim Hà thì tôi sẽ trực tiếp để liên lạc và liên lạc với các sơ nữa.
Vâng. Thưa cha, con được biết là cha phải lo cho người cùi rất là nhiều, vậy thì nhu cầu như thế nào cha có thể trình bày cụ thể không?
Người cùi trong hơn 300 người, nhưng mà hiện tại thì còn 297, trong đó có 165 bệnh nhân cùi là tàn phế nặng, không thể tự vận động được nữa, phải xin trợ cấp hoàn toàn, nhà nước thì cho cũng ủng hộ một phần. Thì nhờ vào sự giúp đỡ của quý ân nhân thì các sơ sẽ giúp thêm khẩu phần ăn cho 165 người đó. Bên cạnh đó có hơn 100 em, trong đó có 9 em đang độ tuổi ở đi học, là đang học ở Đại học Huế, Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược.
Tức là con của những người cùi.
Vâng ạ, là con của những người cùi mà rất cần sự giúp đỡ của quý ân nhân.
Còn thưa cha, nếu mà mở những cái lớp huấn nghệ để may đó, thì thường thường một cái máy may ở bên nhà là bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu đô?
Thưa chị Hà và thưa quý thính giả, quý ân nhân, để theo như những nhà đã từng có kinh nghiệm đào tạo một các em biết may thì hết khoảng 500 đô một người, một em, là có cả máy, nói chung là tất cả để hoàn thành một cái nghề đó khoảng 500 đô.
500
trong
đô.
Đó có 200 đô là mua máy và dụng cụ học tập. Còn lại thì lo phần ăn và vải, những cái để thực tập.
Thưa cha, nhưng mà mình đâu có cho họ máy phải không? Mình chỉ dùng máy là ở cho trung tâm huấn nghệ thôi chứ, phải không ạ? Hay là cho luôn cái máy?
Ước mơ của em là sau khi đào tạo hàng trăm em để trở thành những người biết may giỏi thì sẽ mở xưởng. Nếu như quý ân nhân giúp đỡ mở xưởng ở đó với cái mục đích là để tạo công ăn việc làm cho các em, tạo đầu ra cho các em sau khi các em đã có nghề trong tay.
Dạ. Thưa cha, con được biết là trước khi lên đài cha có nói là qua một cái website thanhlinh.net đó, cha cũng được các quý ân nhân giúp đỡ để mà xây một cái nhà học đó, phải không ạ? Vậy thì bây giờ qua làn sóng nhờ của mẹ đó, cha có muốn nói gì với các ân nhân đó không?
Cảm ơn chị Kim Hà đã nhắc cho tôi. Đáng lẽ tôi nói cái câu này trước, xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã hào tâm cách này cách khác chia sẻ về tôi khi tôi viết trên thanhlinh.net một ước nguyện làm một ngôi nhà trường để xóa nạn mù chữ. Ước nguyện nhỏ nhoi đó đã được quý ân nhân giúp đỡ và làm một ngôi nhà mà ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự ước mơ của tôi. Và hôm nay từ ngôi nhà đó đã giúp đỡ cho rất là nhiều em ở lứa tuổi đang học văn hóa từ lớp 1 cho đến lớp 11 là đêm đêm vẫn học ôn. Vào mùa hè thì được học giáo lý do các thầy ở dòng Francisco hay là các sơ ra giúp, rồi còn mở thêm được 2 lớp mẫu giáo về dạy tại đó. Ngoài ra bây giờ đang hình thành cái lớp dạy may cũng học trên ngôi trường đó. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị, quý ân nhân.
Thưa quý thính giả, tối hôm nay cha sẽ đi về Việt Nam, cho nên đây là số cell phone quý vị có thể kêu từ sáng cho đến tối nay là 727-687-3079, 727-687-3079. Và giờ của mẹ có địa chỉ số phone của cha ở Việt Nam. Nếu quý vị cần, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: ông bà Dung Vũ, ông bà Bùi Đức Mỹ, bà Linda Trần, vị ân nhân ẩn danh bà Phụng và nhà hàng Vân 714-530-6858-530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi xin mỗi tháng là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Đồng thời chúng tôi cũng dâng quý vị lên trong mỗi chuỗi mân côi, trong mỗi thánh lễ chúng tôi dự hàng ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 92 đô 40 xu. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Bà Nhạn Nguyễn 200 đô, một vị ân nhân ẩn danh họ Đoàn 100 đô và chúng tôi đã gửi về Việt Nam để giúp cho cha Dung tại Bình Dương là 204 đô 20 xu. Như vậy quỹ còn lại là 188 đô 20 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, lúc gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều email cũng như thư tay của các linh mục ở Việt Nam cũng như các nữ tu tại Việt Nam. Chúng tôi xin được đọc một số thư để xin quý vị ân nhân vui lòng giúp đỡ cho quý cha, quý sơ cũng như toàn thể những người nghèo khó bên quê nhà. Sau đây là lá thư tay của linh mục Nguyễn Huy Tuấn, nhà thờ Thổ Hoàng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Thơ cha viết cho chúng tôi và quý vị thính giả tại giờ của mẹ. Thưa quý ân nhân, cơn bão Sang Sen, bão số 6 vừa qua đã tàn phá 9 tỉnh miền Trung, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề về người và của, trong đó có xứ của chúng con. giáo xứ nhà thờ Thổ Hoàng, là một xứ đạo nghèo nàn thuộc vùng Trung, thấp gần các ven sông. Trong những ngày qua, cơn bão số 6 đã đổ những cơn mưa xối xả kèm theo những cơn lũ, làm cho mực nước dâng lên 6 mét, đã càn quét, gây nên những hậu quả nặng nề cho người và của. Dù con đã huy động thanh niên trai trắng trong làng kịp thời di tản bà con đến những nơi an toàn, nhưng tất cả mọi nơi đã bị thiệt hại về sinh mạng cũng như thiệt hại do lũ cuốn tính đến nay rất to lớn. Cơn lũ đã làm cho 170 gia đình bị ngập chìm trong nước, hơn 10 gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn, chết 31 con trâu bò, 200 gia súc, gia cầm và hoa màu bị mất hết. Hiện giờ bà con đang tiến hành sửa lại nhà cửa sau cơn mưa to lũ cuốn, nhưng trong lúc bão lụt bà con vội vàng đi sơ tán, chỉ kịp cứu lấy mình, còn gia súc gia cầm như trâu bò thì đều bị chết trong trận bão số 6 vừa qua. Hơn 10 gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tất cả các trẻ nhỏ trong gia đình thiên tai phải ngưng học tập, có một số em phải bỏ học vì không có tiền nộp học phí. Đứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, con là Linh Mục Nguyễn Huy Tuấn, hết lòng kêu gọi sự hảo tâm của quý vị ân nhân giờ của mẹ và các hội đoàn. Xin quý vị vui lòng thương đến các gia đình thiên tai, con em của giáo xứ bị thất học, để cảm thông với bà con trong giáo xứ bị nạn và hòa nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái cứu trợ các gia đình thiên tai. Kính mong quý vị giúp đỡ cho chúng con và giáo xứ của chúng con. Sự hảo tâm của quý vị là cầu nối tình thương đích thực của Đức Kitô đến những người đau khổ. Thay mặt cho toàn thể bà con hai giáo xứ Thổ Hoàng, Kẻ Vàng, chúng con xin kính dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc và hết lòng tri ân đến các gia đình ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ chúng con trong mùa thiên tai này. Xin Chúa và mẹ nhân lành giơ tay chúc phúc lành cho cô và quý ân nhân hảo tâm giờ của mẹ. Kính thư Linh Mục Gioan Battista Nguyễn Huy Tuấn. Thưa quý thính giả, đây là số phone của cha Tuấn là 01184-39-874-126, 39-874-126. Chúng tôi mong rằng quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp cho cha Tuấn và các bà con trong hai giáo xứ của Ngài. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lá thư gửi trên biển, và có phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một người con gái đã nhận được lá thư của cha mình sau 85 năm. Đây là một câu chuyện đã xảy ra tại New Zealand ngày 17 tháng 5 năm 1999. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1999, trong lúc chạy thuyền dọc theo bờ sông Thames, một ngư phủ người Anh tên là Steve Gorwin đã nhặt được một cái chai rượu nhẹ. Trong cái chai có một bức thư. Sau khi kéo mẻ lưới lên, bất chợt anh trông thấy chai bia số mệnh rất cũ kỹ, vàng ố, nhưng những tờ giấy bên trong chai bia hoàn toàn khô ráo. Thoạt đầu anh nghĩ đây chắc là một trò đùa của ai đó, nhưng khi nhìn thấy bức thư đề năm 1914, sự tò mò đã thôi thúc anh khám phá bí mật của tờ giấy kia. Đây là một lá thư của một người lính biên thủy 26 tuổi, tên là Thomas Hughes, gửi cho vợ mình là cô Elizabeth khi anh lên đường sang mặt trận phía Tây hồi đệ nhất thế chiến. Lúc cái chai trôi giạt thì trận chiến chỉ mới xảy ra một tháng. Thomas và hàng ngàn chàng trai trẻ khác được đưa đến mặt trận phía đông. Vào ngày 21 tháng 12, ngày đầu tiên trên chiến hào, chỉ vỏn vẹn 12 ngày sau khi anh gửi lá thư theo dòng thủy triều, thì Thomas đã hy sinh trong một cuộc chiến. Và anh viết cho vợ con anh những lời lẽ ngắn gọn như sau.
Vợ yêu dấu của anh viết cho em vài hàng trên chiếc tàu này và thả nó trôi trên biển xem nó có đến tay em không. Nếu khi nhận được thư này, em nhớ ghi rõ ngày giờ và ký tên vào và cất kỹ. Vài chữ này xem như là hình ảnh của anh gửi về em.
Ông Thomas Hughes cũng không quên viết mấy chữ cho con gái của ông như sau.
Con yêu dấu của ba, ba luôn nhớ con, hôn con cưng của ba.
Trong bức thư cũng có đoạn viết.
Thưa quý ông bà hay các cô cậu, xin hãy thương xót lính tội nghiệp tên là Thomas Hughes, thuộc lực lượng bộ binh Durham 2 của quân đội Viễn Chinh Hoàng gia Anh, đang trên đường đến mặt trận ngày 9 tháng 9 năm 1914, vội viết vài dòng gửi đến vợ con tôi. Vì vậy, nếu ai nhặt được bức thư tội nghiệp này, xin vui lòng gửi đến vợ con tôi.
Và anh đã ghi địa chỉ của vợ chồng anh ở Bắc Stockton-on-Tweed.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi anh viết lá thư này, thì con gái của anh lúc đó mới lên 2 tuổi, tức là bà Emily Crowhurst, hiện nay đã 86 tuổi. Elizabeth đã suy sụp hoàn toàn sau ngày được giấy báo tử của chồng, và bà đã chết năm 1979. Người ngư phủ Gowan đã giữ đúng theo lời yêu cầu của người viết những dòng chữ trong cái chai. Ông đã tìm đến gia đình của bà Elizabeth, hiện giờ con bà là Emily Crowhurst, cư ngụ. Khi nhận được bức thư của người cha yêu quý, bà Emily kêu lên.
Chúa ơi, tin vui mới tuyệt vời làm sao. Giá mà bức thư này nhận được lúc mẹ tôi còn sống.
Bà Emily đã ký tên và ghi rõ ngày giờ nhận được lá thư cha mình đã căn dặn. Đó là ngày thứ hai, 17 tháng 5 năm 1999. Bà nói thêm.
Tôi tin chắc rằng cha tôi sẽ rất hãnh diện khi biết lá thư này đến tay tôi. Cha tôi là một người rất cẩn thận. Tôi vẫn luôn nhớ đến người và thỉnh thoảng đọc lại những lá thư của người. Mặc dù gia đình chúng tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng đây mới thực sự là phần thưởng vô giá, không chỉ dành cho tôi mà cho cả gia đình tôi. Mẹ tôi đã sống những ngày cuối đời hết sức vất vả, nhớ chồng và rất cô đơn. Giá như bức thư này đến lúc mẹ tôi còn sống, thì bà đã được an ủi và sống thêm vài năm nữa. Thế giới đã nhìn nhận ba tôi và làm cho ba tôi sống lại bên mẹ tôi, không chỉ là một tấm ảnh hay một lá thư, mà là một con người thật.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có thể gợi lại cho chúng ta một vài suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Ngày 17 tháng 5 năm 1999 vừa qua là một thời điểm đáng ghi nhớ trong cuộc đời của bà Emily Crowhurst. Phải 85 năm sau, người con mới nhận được lá thư của cha mình, nhưng bà vẫn nói,
tôi luôn tưởng nhớ đến người cha của mình.
Mặc dầu bà không biết rõ hình dáng, mặt mày, lá thư tuy đến muộn màng, nhưng như là một chứng giám cho tình thương mà ông luôn dành cho bà. Dù bà không còn nhớ được bóng dáng của người cha, bà vẫn luôn ấp ủ hình bóng ông trong tâm hồn mình.
Khuất bóng mà vẫn luôn hiện diện, xa cách mà vẫn gần gũi.
Đời sống đức tin của chúng ta chẳng khác nào một cuộc thám hiểm. Mỗi một bước đi là một bước mò mẫm, kiếm tìm dấu vết của sự hiện diện của Chúa. Bao lâu còn tìm thấy được dấu vết của sự hiện diện ấy là bấy lâu cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa và đáng sống.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người cha trần thế để dạy dỗ, nuôi dưỡng đức tin và nhắc nhở chúng con đến sự hiện hữu của người cha thiêng liêng. Trong ngày đặc biệt nhớ đến công ơn của các người cha, xin Chúa ban muôn ơn lành cho mỗi người cha chúng con, và xin cho các ngài luôn sống xứng đáng để làm gương cho chúng con trong tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa. Amen.
quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.